thứ hai sau Chúa Nhật thứ hai mùa vọng. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah chương 35 từ câu 1 đến hết câu 10. Vui lên nào hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang hãy mừng rỡ chỗ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ và hân hoan múa nhảy reo hò. Sa mạc được đặt ban ánh huy hoàng của núi Liban, vẻ rực rỡ của núi Cát-men và đồng bằng Sa-ron. Thiên hà sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta. Hãy làm cho những bàn tay đã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bùn rộn được vững vàng. Hãy nói với những kẻ nhát gan, can đảm lên, đừng sợ. Thiên Chúa của anh em đây rồi, sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thử công phạt tội, chính Người sẽ đến cứu anh em. Bây giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bây giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người công sẽ reo hò. Vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu, miền nóng bỏng biến thành ao hồ, đất khô cằn có mạch nước trào ra. Trong hang chó rừng ở sầy có sẽ mọc lên, ở đó sẽ có một đường đi mang tên là Thánh Lộ. Kẻ ô uế sẽ chẳng được qua, đó sẽ là con đường cho họ đi. Những kẻ điên dại sẽ không được lang thang trên đó. Ở đó sẽ không có sư tử, thú dữ ăn thịt cũng chẳng lãng vai. Thú dữ ăn thịt cũng chẳng vãng nai, không thấy bóng dáng một con nào. Những ai được Chúa cứu chuộc sẽ bước đi trên đó. Những người được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về, tiến đến Sion giữa tiếng hò reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất. Đó là lời Chúa.
Miền Galilee, Judea và từ Jerusalem, quyền năng Chúa ở với người để người chữa bệnh. Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại nằm liệt trên giường. Họ tìm cách đem vào đặt trước mặt người, nhưng vì đám đông họ không tìm được lối đem người vào, nên họ mới leo lên mái nhà dỡ ngói, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay giữa trước mặt người. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo: Này anh, tội anh đã được tha rồi. Các kinh sư và những người Pharisêu bắt đầu suy nghĩ: Ông này là ai mà dám nói phạm thượng như thế? Ai có thể tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Nhưng Đức Giêsu thấu hiểu họ đang suy nghĩ như thế, nên người lên tiếng bảo họ rằng: Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy? Trong hai điều, một là tôi bảo tội anh đã được tha rồi, hai là tôi bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn nào? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Đức Giêsu nói với người bại liệt: Tôi bảo cho anh, hãy đứng dậy, vác giường và đi về nhà. Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái giường anh ta đã nằm, vừa đi vừa ca tụng tôn vinh Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Chúa, lòng đầy sợ hãi. Họ bảo nhau: Hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện kỳ lạ. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi tôn, lời khen Chúa.
Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta, ơn cứu độ chúng ta phải nhiệt tâm mà đón nhận, đừng có lừng khờ. Cho Thái 12 câu 5, 15 câu nói gì?
Ai lừng khờ sẽ là mất ơn Chúa, trở nên kẻ cay đắng, gây xáo trộn và làm hư hỏng nhiều người.
Tức là ở đời này chúng ta muốn thành công thì phải mau mắn trước mọi công việc, trước ngay cái thành công. Huống chi là đối với ơn cứu độ càng cần hơn nữa. Vì có Thiên Chúa vào đời có ý để làm cho mọi người được cứu độ phục khi họ nhận ra Ngài là Đấng Cha sẽ đến để được hiệp thông với Ngài. Các bài đọc hôm nay chúng ta mới được nghe đã chứng minh chân lý này. Trước nhất, Thiên Chúa đã giáng trần để đem ơn cứu độ cho toàn thể loài người. Đó là ý muốn của Thiên Chúa, và Ngài cứu con người cách toàn diện, cả hồn cả xác. Cho nên điều thứ hai, chúng ta phải mong mắn đến với Ngài. Trở lại điểm thứ nhất là Ngài đến cứu toàn diện. Bởi vì chúng ta biết sau khi Adam và Eva phạm tội thì sự dữ nó bao trùm trái đất này, hay nó vây hãm con người. Nói cách khác, sự dữ nó nảy sinh bất hòa, nó làm cho người ta đẩy nhau. Từ một cái môi trường Adam và Eva sống rất hạnh phúc, gọi là địa đường. Đi đường cũng có nghĩa là báo trước thiên thiên đường, tức là trên thiên đường là thiên đàng. Chúa đưa con người từ cái đi đường này thì mới được lên thiên đường. Nhưng mà cuối cùng Adam và phạm tội, làm theo ý ma quỷ, nó xúi và biến cái nơi hạnh phúc đó, thay vì đi đường là dấu chỉ về đi đường, vì thiên đàng, thì nó trở thành địa ngục, người ta làm khổ nhau. Cho nên cụ thể sau khi Adam và Eva phạm tội, chúng ta đọc ở chương 3 đó, Chúa đến, mọi ngày Chúa đến thì họ vui vẻ lắm, nhưng hôm đó họ nghe thấy tiếng Chúa là họ run rẩy tìm gốc cây mà ẩn núp rồi. Và ở nút gốc cây hai ông bà trần chuồng này xấu hổ mắc cỡ nữa, khổ chứ. Mắc cỡ có nghĩa là họ không chấp nhận nhau nữa. Rồi khi Chúa tìm được họ thì họ đổ lỗi cho nhau. Ông thì bảo rằng tại Chúa dựng nên con mẹ đó, mà bà ấy đẹp, em bà thì bảo tại Chúa dựng nên tạo vật. Chúa bảo cái gì nó cũng tốt đẹp. Tôi tưởng rắn nó là cái loài Chúa dựng nên tốt đẹp, nó bảo tôi điều tốt đẹp tại Chúa dựng nên rắn. Đây là đổ lỗi cho nhau, tức là muốn đẩy Thiên Chúa đi nữa. Họ xấu hổ, họ muốn đẩy nhau rồi, họ muốn đẩy cả Thiên Chúa xào đi, đừng đến và gây cớ cho họ. Thế chứ. Rồi con cháu của họ chém giết nhau, thằng anh con cả của Adam và Eva giết thằng em là Abel. Rồi cháu đích tôn của Adam và Eva là Lamech lấy hai vợ, tức là bắt đầu sự giữ gia tăng và lấy hai vợ. Và khi Lamech lấy hai vợ thì báo thù để gia tăng nữa. Ông bảo rằng bố tao á đã báo thù 7 lần, còn tao đây này, tao lấy hai vợ thì cứ nào mà xâm phạm đến tao, tao báo thù 70 lần 7. Tức là càng ngày cái tội ác nó càng nhún dìm sâu người ta xuống vực thẳm, rất là khổ nạn. Nhưng mà Chúa vẫn thương con người. Chính lúc đó Chúa hứa bàn tay cứu độ để cứu dòng tộc Adam và Eva, tức là cứu cả loài người. Ngài nói mưu dị người nữ đạp nát đầu con rắn, đó là bản văn bản tiếng Hy Lạp. Mưu dị người nữ, mưu dị đó là Chúa Giêsu, người nữ đó là Đức Mẹ, đạp nát đầu con rắn. Nhưng cái bản văn bản tiếng Latin, bản phổ thông thì nói là người nữ đạp nát đầu con rắn. Thế khác nhau vì cái bản văn bằng tiếng Latin của Thánh Giê-rô-mô gì thì không nói là mưu dị người nữ nữa, mà nó là người nữ đạp nát đầu rắn. Thế chúng ta thấy bây giờ họ làm Đức Mẹ đạp đầu con rắn thì cái cảnh này anh em trên này không chấp nhận. Họ bảo nếu gì nữ thì họ chấp nhận, tức là Chúa Giêsu là con Đức Mẹ đạt ra rồi, còn người nữ là Đức Mẹ thì họ không chấp nhận. Nhưng mà hiểu hội thánh này hiểu người nữ đó không phải là hiểu riêng cho Đức Mẹ, mà hiểu gì đó hội thánh, vì Đức Mẹ là khuôn mẫu hội thánh. Chính hội thánh là thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô dạy ra Chúa Giêsu con Thiên Chúa không phải tự ý mà xua trừ ma quỷ hay là thống trị sự dữ, mà Chúa trao cái quyền cho hội thánh. Cho nên giáo hội có quyền để mà nói là người nữ đạp nát đầu rắn chính là hội thánh, là thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Thì tôi nói nhắc lại là những cái này không chấp nhận đâu. Mưu sĩ người nữ thì họ chấp nhận, thì cái bản văn gốc thì nói như vậy, nhưng bản văn dịch thì nói là người nữ đạp nát đầu rắn thì xã hội hiểu như thế. Thì tôi đặt như vậy để chúng ta thấy chính bản văn ở trong Google là bản văn bằng tiếng Latin, hoặc là bản văn phổ thông hay bản văn Vulgata thì luôn luôn đọc là người nữ đạp nát đầu rắn. Nhưng mà chúng ta đọc ở trong cuốn Nguyễn Thị Thuấn thì nói là mưu dị người nữ đạp nát đầu rắn. Thế thì rõ ràng giữa lúc con người càng ngày càng núp sâu trong tội lỗi, trong khổ nạn, thì Chúa lại hứa sẽ ban đức cứu độ kéo họ lên, binh vực họ, về phía họ để mà chống lại Satan, chống lại sự dữ. Cho nên ngày mà con Thiên Chúa vào đời là ngày thì Chúa thực hiện cái lời hứa cho Adam và Eva, mà ngôn sứ Isaiah trong bài đọc chúng ta vừa mới nghe đó, ở chương 35 từ câu 1 câu 10 ông nói rằng giữa sa mạc cằn cỗi đầy chết chóc thì vọt lên một dòng nước sự sống. Sa mạc thì chúng ta thấy chỉ có cát, không có sự sống, mà lại vọt lên dòng nước. Chính là thế giới này nếu không có Chúa Giêsu thì chỉ là sa mạc, chỉ là sự chết, nhưng Chúa Giêsu đến mới làm cho người ta có sự sống. Rồi Isaiah lại nói là Chúa tăng sức mạnh cho kẻ mệt mỏi, đúng như lời Chúa Giêsu kêu gọi ở Matthew 9:28 là nói gì? Hỡi những ai đang khó vất vả mang gánh nặng này, ta sẽ đến với ta, ta sẽ nâng đỡ bổ sung cho. Isaiah chương 49:40 câu 29 đến câu 31 nói gì nữa? Sức mạnh cho vì trẻ trung còn ở bộ nhà, nhưng ai trông cậy họ có sức mạnh luôn luôn đổi mới để tung cánh như phượng hoàng, họ đi mà không mệt mỏi, chạy mà không mệt. Đó, sướng Chúa đến. Cho nên Isaiah men đã báo trước là ngài, những người đang bún rùn tay chân, những người đang là ngã quỵ, những người bạc nhược, hãy đến ngài tăng sức mạnh cho. Thì Chúa Giêsu đã hứa điều đó. Cũng vì vậy mà Thánh Phêrô nhắc nhở cho chúng ta tất cả đến đang lo âu gì cứ đến với Chúa. 1 Phêrô chương 5 câu 7 ông nói gì?
Mọi
nỗi lo âu anh em hãy chút cả cho Chúa, vì ngài chăm sóc anh em. Đó, vì ngài đến tăng sức mạnh cho chúng ta mà Isaiah đã đảm bảo. Rồi Isaiah lại nói nữa là những kẻ nhát gan thì hãy can đảm lên, vì Chúa cho đầy dũng lực và không còn sợ hãi nữa. Đúng như lời Chúa Giêsu nói ở Gioan chương 16 câu 33, chúng con đang ở giữa thế gian bị nhiều cay cực và khốn quẫn, chúng con hãy can đảm lên vì thành đã thắng thế gian. Chúa Giêsu đã tuyên bố được không? Thế là những cái lời của mục sư Isaiah ở trong bài đọc của chương 35 là Chúa Giêsu đến ngài thực hiện tất cả để nói về cái thời đại Thiên Chúa cứu độ, ngài thực hiện cái lời hứa gọi là tiền tin mừng sáng thế trên 3 câu 15, và để nói lên những người đau khổ, những người đang vất vả, những người thất vọng thì phải được Chúa Giêsu, gặp Chúa Giêsu họ vui mừng, họ tràn đầy sự sống. Thì chúng ta thấy đầu thấy cho chúng ta đọc câu chuyện của tin mừng Luca chương 5 từ câu 17 đến 26 này, một câu chuyện nhìn chúng ta đọc rất là vui và cái khung cảnh rất là ngoạn mục. Vì hôm đó Đức Giêsu đang giảng dạy trong một căn nhà, người ta đến người ta nghe đông nghẹt căn nhà, trong đó có những kinh sư là những người chuyên môn chép sách luật đó, gọi là ký lục, là kinh sư cũng vậy, và những người pha-ri-siêu hay là người phái, là những người chú trương là luật của Mô-xê là tuyên đạo đó phải giữ cận kẽ, hay những người này có mặt là họ để rình xem Đức Giêsu có lỗi đấy. Trong cái đó dân chúng bu lại quá đông, và ngài giảng dạy bệnh nào ngài cũng chữa. Lúc đó có một người bị bại liệt, được 4 người khiêng đến nhưng không vào trong nhà được, cửa trước cũng chặt, lối sau cũng bịt kín, không có thể nghe người, không thể đi vào được. Thì họ không có chờ đợi chúng ta lên, họ không dám như chúng ta bình thường thôi, mình đợi ngoài để người ta ra, dần dần người ta ở trong, người ta mệt, người ta ra uống nước hay ta đi ăn thì là mình chen dùng. Họ không có chờ, họ cũng nói là thôi mình về, may mình đến sớm, hy vọng rằng ít người mình đến trước. Họ cũng không phải là ông không có thầy này thì đi ông thầy khác, họ không có suy nghĩ như vậy, mà đi cửa trước không được, vòng cửa sau cũng không thể lẹ qua được, thì họ mau lẹ leo lên cái mái nhà. Trong lúc hôm nay thì nói là họ rỡ ngói thì đó là Luca viết cho người Hy Lạp, người xuất ngoại. Mà nhà của người Hy Lạp thì họ lực ngói, cho nên là họ rượu ngói. Nhưng mà trong cái mừng Marco thì không nói là họ rượu ngói đâu. Họ lên sân thượng đụng mái nhà, bởi vì cái nhà của người Do Thái họ không được ngói như người Hy Lạp, mà họ đổ bằng cái sân thượng bằng đất sét, mà họ nhà đặt với nhiều những cái gì đó. Chúng ta cứ thấy đến cái chỗ nào người ta làm cái quân đúc mà chảo đúc son bằng kim loại đó, thì là họ, tôi thấy họ lấy đất sét này rồi bỏ cho vào này, họ bỏ mật cưa vào này, họ bỏ rè rách vào này, họ bỏ nhiều thứ lắm, cứ ngồi về mà giã một ngày ấy mới được nắm đất này. Rồi họ làm cái quân thì là nó không có kim mà nung nóng ấy, nó không nứt ra để họ đúc cái này cái kia. Thì tôi nghĩ rằng cái nhà của người Do Thái lúc đó đâu có bê tông như chúng ta bây giờ đâu, mà họ làm cái, họ gác cây xong rồi họ làm một cái đống đất như vậy, nó không nứt nẻ và nước mưa nó không tẩm xuống được, thì tôi nghĩ nó phải dày khoảng một gạt. Thế mà họ dám đục cái nhà những bồn tại như vậy, họ nhắm chúng cái tọa độ, tức là nơi Chúa Giêsu đang ngồi giữa, họ đục như vậy. Chúng ta cứ tưởng tượng đục một cái lỗ để thả cái chõng xuống, chiều ngang ít cũng phải là 80 phần 1 mét, chiều dài là 2 mét, mà bốn cái lỗ như vậy thì tôi nghĩ phải 1 tiếng đồng hồ, nó nhanh lắm. Mình chúng ta cứ tưởng tượng lúc đó Chúa Giêsu ngồi ở dưới và bao nhiêu người đó, thì chịu trận chịu sao nhỉ? Chắc là không biết người ta có đưa cho thau cái thau mà úp cái đầu Chúa Giêsu của anh này, Chúa Giêsu có thế này mà cắm đầu xuống, nó rớt ở trên đầu ấy, nó bị bịch trên đầu, úp chịu không nổi. Mà Chúa Giêsu phải cứ phải ngồi mà kiên nhẫn như vậy, mà mấy đứa trên cũng liều ra làm phiền ông như vậy, biết đâu thả người bớt thả xuống mà mày yêu mà mày còn làm phiền đâu, mày yên báo mày cho mày khỏe thì mày còn khốn nạn nữa, thôi cho mày chết luôn thì sao. Mà nó liều, nó dám đục như vậy mà không phải nhà của nó, nhà của người ta, người ta chuyên số mượn mà đến rất có thể là nhà của mẹ của Phêrô, mẹ mày vợ đó, mà đến đục nhà người ta như vậy. Rửa ngói thì còn dễ như mình làm, nhưng mà chắc chắn là không phải rửa ngói, bởi vì nó là nước đang ở trên nước Do Thái. Tại vì ông cám viết cho người dân ngoại, ông là rửa ngói để cho người dân ngoại họ hiểu thôi, chứ còn thực tế là nó đục một cái máy, cái sân thượng để mà thả người ta xuống. Chúng ta thấy thế là khi mà thả xuống, Chúa nói ngay tội anh đã được thả. Tức là mấy ông kinh sư và bị phái cuồng lên, ông này nó phạm thượng, ai có thể phạm tội, chỉ có Đức Chúa Trời thôi. Nhưng mà tại sao Chúa nói tôi tha tội? Bởi vì muốn chữa bệnh thì phải làm mất nguyên nhân. Mà người Do Thái là quan niệm rằng bệnh là hậu quả của tội. Ở dạng chương 9 câu 2, các tông đồ hỏi Chúa Giêsu về cái cảnh mùa tuổi tuổi mới sinh. Câu hỏi, thưa thầy, tại tội nó hay tại bố mẹ nó mà thằng này nó bị mù từ tuổi mới sinh? Đó, người ta quan niệm rằng bệnh là nó sinh ra, tội là nó sinh ra bệnh. Vậy thì đến chữa bệnh thì chúng cất nguyên nhân gây ra bệnh thì người ta tội là đúng. Đó là lý do mà nói tôi tha tội cho. Nhưng mà ngài nói như vậy cũng để muốn nói rằng cái sứ mệnh chính của ngài đến trần gian không phải để chữa bệnh, mà đến để tha tội. Khi việc chữa bệnh, ngài đã cho các bác sĩ có tài năng, y khoa người ta may cho rồi. Cho nên ông Thomas tiến sĩ nói rằng mọi vấn đề được giải quyết trong lĩnh vực của nó. Bệnh tật thì uống thuốc, đi bác sĩ đi uống thuốc, chứ không phải là bệnh tật rồi cứ đến cầu khẩn này chẳng có uống thuốc thì cũng đúng đâu. Bởi vì các bác sĩ có chữa được bệnh cũng là Chúa cho. Còn sức bệnh chính của Chúa, nếu Chúa có làm cho cái người bất toại này đứng này chẳng qua là một cái dấu chỉ, ngài nói cho họ biết rằng ngài đã làm ứng nghiệm lời của sứ Isaiah ở chương 35. Nói cái gì? Isaiah nói là bao giờ đấng cứu thế đến ấy, ngài là tôi tớ của Thiên Chúa, ngài mang lấy bệnh tật người ta. Đó, cho nên ngài chữa bệnh là ngài mang cái bệnh tật người ta. Thì người ta nhận ra cái ông này Ngôi sứ Isaiah này đã báo trước này, vậy ông này là đấng cứu thế. Để rồi nhận biết ngài đấng cứu thế thì họ được cứu độ. Đó là lý do mà ngài chữa bệnh cho người ta, ngài nâng người ta, để cho người ta nhận ra ngài là đấng mà các ngôn sứ, đặc biệt Isaiah đã báo trước đấng cứu thế đến gánh lấy bệnh tật người ta. Nhưng mà những người có mặt, nhất là kinh sư và biệt phái, thì ức uất ông này phát thương. Thế thì chúng ta biết rằng họ ức uất như vậy ở trong lòng, ta chưa biết. Chúng ta hỏi là vậy, tôi hỏi các anh này, tôi nói là tha tội, tôi tha tội cho anh này, cách bảo tôi phạm thượng, anh bảo tôi nói vậy không được. Vậy tôi hỏi hai, đặt hai câu hỏi này. Một là tôi nói tôi tha tội cho anh, hai là tôi nói vác giường bằng đi về đàn nào dễ. Hai câu đó không ai trả lời. Tại sao không trả lời được? Tôi hỏi nè, một là tôi nói tôi anh được tha, câu hỏi tôi nói như vậy, hai là tôi nói nè mất coi vác chóng đi ngay, vác chóng đi về nhà ngay, câu nào dễ nói? Không có câu trả lời. Tại sao? Bởi vì nếu ngài là loài người á thì câu nào cũng khó cả, đúng không? Nếu là ngài là người phàm thì không thể nói tha tội được, và nếu ngài là người phàm cũng không thể bảo vác chóng mà đi mà nó đi được, không được. Thì vì không có ai có câu trả lời thì cái bảo vừa nãy tôi nói tha tội, bây giờ tôi nói vác chóng quyền của tôi nói như nào cũng được. Thế người nói vác chóng mà đi ngay. Nhưng điều đó minh chứng ngài là Chúa, chứ còn người phàm đâu có làm được cái chuyện đó. Anh không chấp nhận tôi nói tha tội, vì bảo rằng tôi nói như thế là tôi cướp quyền Thiên Chúa. Vậy bây giờ tôi bảo vác chóng mà đi, nó đi ngay kìa, thì phải là Thiên Chúa có quyền đó. Thì tôi là Chúa chứ, tôi là Chúa đâu quyền tha tội. Nhưng mà cái đám có mặt vẫn ngoan cố ức uất, và Chúa nhìn thấy trước. Chúa nhìn thấy trước hôm nay nó ức uất, trong lòng nó bảo ông này phạm thượng, thì thời gian sau nó lôi ngài phải ra pháp trường ở đồi sỏ. Lúc đó nó la hét lên là phải giết tên Giê-xu này, tên này nói phạm thượng. Từ cái ức uất trong lòng, nó chứng kiến ngài chữa lành, nó la hét rồi trở thành hành động đó, giết Giê-xu. Vậy thì khi nó nhìn thấy cái anh vác chóng mà đi, nó ức uất lắm, nó không tha Giê-xu. Sau này vào ngày thứ sáu tuần thánh, ở đời sau nó bảo ngày xưa mày bảo thần mất toại vác chóng mà đi, bây giờ đến lần mày với Giê-xu mày vác phần trăm đi để bọn tao nó bệnh. Nó lặp lại cái lời của Đức Giê-xu vác chóng, thì Giê-xu bảo Giê-xu lần này vác phần trăm. Nhưng chính lúc đó Chúa Giê-xu thực sự tội cho nên cả các bạn, khi mà ngài chấp nhận cái phận uất của người ta là đưa đến cái chết cho ngài, thì thực sự ngài là Thiên Chúa tha tội cho tất cả chúng ta. Cho nên mà cái câu chuyện của Tin Mừng đó đã minh họa, hay là đã nói một cái cụ thể cái ngày mà Thiên Chúa cứu độ, mà bài đọc Isaiah chương 35 chúng ta vừa với lượt qua đó, để thấy cái nội dung, cái lời, cái thực tế, cái lời Isaiah đó, Chúa Giê-xu thực hiện như thế nào qua việc ngài chữa lành cho cái anh bất toại đó. Thế thì cái hình ảnh của cái bốn cái người bất toại đó là, xin lỗi, cái hình ảnh của bốn cái người khiến người bất toại đó là do đức tin của họ mà Chúa chữa trị bất toại. Trong giáo lý Công giáo gọi đó là tín điều các thánh công cùng thông công, không phải là vì đức tin của bất toại mà đức tin của bốn cái người khỏe. Chứ mà Phúc Âm Luca nói sao? Đức Giê-xu nhìn thấy đức tin của họ. Đức tin là một cái gì siêu hình mà nó nhìn thấy bằng cách nào? Bằng cách gì? Nó làm đó, nó biểu lộ đức tin của nó. Cho nên
trong cái mùa vọng này có lẽ anh nào mà nó thuộc loại bất toàn đi rồi phải kiếm bốn người mà khiêng đến nhà thờ đấy, phải khiêng cho thôi, như cái này bảo nó đi thì phải khiêng nó đi thôi. Thì bốn cái anh này nó làm như vậy, nó biểu lộ đức tin của cái cộng đoàn của bốn người đó, mà cái anh bất toàn được chữa lành. Ta gọi đó là tín điều thông công. Và cái đức tin này chúng ta thấy rất là sống động. Tôi gọi đức tin đó là đức tin lý lẽ liền lý. Lý lẽ liền lý. Lý là gì? Nó tìm được Chúa Giêsu là chân lý. Lẽ là gì? Nó leo ngay lên mái nhà chứ không chờ đợi. Liều là gì? Dám đụng nhà người ta liều thật. Lý là gì? Chửi cũng có được. Phải lý mới đúng chứ. Phải không? Lý lẽ liền lý. Tôi nhớ cái hình ảnh của bốn cái này đó. Mà cái ngày tôi ở Nam Châu, tôi dạy giáo lý 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng, 12 năm tôi ở Nam Châu. Nên không như thế nào 1.000 đứa con nít đến. Tôi rất thích cái lắm. Tôi đi khỏi Nam Châu, tôi thích cái lắm. Buổi chiều á, 600-700 thanh niên. Nên không như thế nào như vậy. Đấy đó, khi đó tôi bị cơ quan làm tới 40 biên bản. Sau họ bảo tôi ký, tôi bảo thôi ký đó. Họ bảo tại sao anh không ký? Tôi bảo Bác Hồ bảo muốn sống thì phải chiến đấu. Họ bảo anh dám chiến đấu nhà nước là chúng tôi có súng của nhà tù à? Anh có cái gì mà dám chiến đấu? Tôi bảo có chứ, tôi muốn lên lờ. Họ bảo kiểu muốn lên lờ này đấy. Họ bảo ông chống súng ở trên trần nhà bảo không. Không, tôi muốn lên lờ là tôi dạy cho lý nhé. Một lý, em lờ à, rồi các ông cứ làm khó dễ thôi thì tôi cũng phải làm cho nó lẹ gọn gàng đó, lẹ này. Các ông cứ làm biên bản thì tôi liều thôi. Và các ông mà bảo tôi đi tù thì tôi cũng lì thôi. Để tôi lì lẹ điều gì? Hỏi ai chơi chữ trước đấy? Ôi tôi sau giải phóng ấy, người đầu tiên được chính quyền thành phố giới thiệu với giám mục phòng chức của tôi đấy. Sướng chưa? Ủa anh mà được nhà nước thế thì ứ. Thế là anh có rút tiền không? Thế họ nói tôi vậy, tôi bảo ừ, ngày mai tôi đưa cái giấy cái ông ký ấy, hỏi chỉ là ăn tôi bao nhiêu tiền. Ôi sợ, nếu vậy thì chúng tôi lầm. Cho anh chịu chức thì chúng tôi lầm. Tôi cười rô đi, đảng của nhà nước ta không bao giờ lầm. Chỉ có mỗi cho đi con thi chủ chức là lầm. Đó, lý lẽ liều lì đó, thắng chưa? Thế nào cho tôi về thôi. Không sao cả. Đó, 450 biên bản mà bắt ký, mà tôi không ký được vào. Bây giờ thì liều mà thôi, lý lẽ liều đi. Nó cũng thoát, nó đâu có sao đâu. Đó, nên tôi học từ cái đức tin của bốn cái này ấy, mà tôi thắng được cả công an, bốn chục cái bản tôi chẳng có sợ gì đấy. Cho nên, với cái hành động đức tin của bốn cái anh này đã nói lên với chúng ta như công cô tin mừng và chúng ta mới đạt đi ra nhà chinh 30 năm có bốn như thế. Kìa, Chúa chúng ta đến, Ngài là lớn cứu độ chúng ta, và đúng với lời tôi tin mừng này, Ngài là vua, Ngài là Chúa tể hoàn cầu, Ngài ngự đến, chính người sẽ cất ách tù đầy của chúng ta. Đó, chính Chúa Giêsu đến. Cho nên cái đức tin đó đã diễn tả Chúa đến, Ngài là vua, Ngài đến để cất những ách tù đầy tội lỗi mà đang đè nặng chúng ta, để chúng ta